Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple tiếp tục mở rộng đầu tư và xác định Việt Nam là cứ điểm để tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Thảo luận về dự án luật dược sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định cụ thể việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, đảm bảo kiểm soát chất lượng thuốc. Sau khi VN Index lao dốc mạnh mất gần 60 điểm trong phiên giao dịch hôm qua, nhiều chuyên gia cảnh báo các nhà đầu tư chứng khoán nên có một chiến lược đầu tư rõ ràng để có thể áp dụng và phản ứng với bất kỳ điều kiện thị trường nào. Tỉnh Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán tại các huyện Trần Văn Thời và U Minh. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và ngừng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Kinh tế Trung Quốc quý 1 năm nay tăng trưởng cao hơn dự đoán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều nay đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Năm tháng trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là ngọn cờ tiên phong cho phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tên tuổi, tài thao lực quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh của chiến dịch, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự và người học trò ưu tú xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự đóng góp hy sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta như một bản trường ca bất diệt. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, thăm tặng quà 20 chiến sĩ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Phăng, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời tri ân tới các chiến sĩ Điện Biên Phủ. Thủ tướng mong muốn các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, làng quê xanh, sạch đẹp.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Hoan nghênh Giám đốc điều hành của Apple lần đầu tiên tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp quan trọng của Apple, các đối tác của Apple và sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Apple với vai trò của mình có tiếng nói ủng hộ, góp phần thúc đẩy Chính phủ và Quốc hội Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao của Hoa Kỳ. Thông tin về thành tựu gần 40 năm đổi mới, các yếu tố nền tảng định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, chính sách đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam, nhất là định hướng các ngành ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện đồng hành hỗ trợ để các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hoạt động hiệu quả, phát triển lâu dài bền vững tại Việt Nam. Mong muốn Apple mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của Apple, của Hoa Kỳ và toàn cầu trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng thành lập tổ công tác để hỗ trợ Apple trong đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Đề nghị Apple tăng cường hỗ trợ tư vấn Việt Nam phát triển về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác liên kết với các trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên phần mềm tại Việt Nam. trước mắt là nghiên cứu thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, nghiên cứu khả năng cung cấp các suất học bổng cho các sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Hỗ trợ Việt Nam trong chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, trong đó có 50.000 kỹ sư chất lượng cao trong ngành bán dẫn. Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook bày tỏ ấn tượng khi được mục sở thị quá trình phát triển của Việt Nam, nhất là sự phát triển vượt bậc, đầy năng lượng sống của cộng đồng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cũng như sự xuất hiện của các sản phẩm của Apple trong đời sống xã hội tại Việt Nam. Ông Tim Cook cho biết, Apple sẵn sàng tham gia tổ công tác để thúc đẩy việc đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam như đề nghị của Thủ tướng, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhất là phát triển các sản phẩm công nghệ cao, phát triển các ứng dụng để tham gia vào App Store của Apple, đưa sản phẩm của Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà lan tỏa trên toàn cầu. Đồng tình cao với định hướng phát triển của Việt Nam như với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chiến lược phát triển xanh, bền vững, Giám đốc điều hành của Apple cho biết Apple sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tham gia xuất khẩu các giá trị văn hóa, quảng bá văn hóa của Việt Nam ra thế giới thông qua các sản phẩm của Apple và các ứng dụng trên App Store của Apple.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Các đại biểu đề nghị quy định cụ thể việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc để đảm bảo kiểm soát chất lượng thuốc. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược để giải quyết ngay một số tồn tại nhằm đáp ứng yêu cầu thuốc trong nước và nâng cao khả năng tự chủ về vấn đề dược của Việt Nam, kịp thời phản ứng với dịch bệnh mới. Tuy nhiên, chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp dược, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ sớm có giải pháp, chính sách cụ thể, đặc thù, nhất là trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư để đáp ứng mục tiêu phát triển sản xuất dược liệu, sản xuất thuốc, vaccine trong nước trong giai đoạn tới. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tổ chức phát triển vùng nuôi trồng dược liệu.
Thế về nguyên tắc là quản lý về thuốc ấy, và các sinh phẩm, Bộ Y tế là đúng rồi. Thế nhưng mà cái việc nuôi trồng, vùng trồng, tôi nghĩ là nên để Bộ Nông nghiệp, nó sẽ phù hợp hơn. Nó là cây trồng thì nên chăng là để Bộ Nông nghiệp thì nó sẽ phù hợp hơn và đáp ứng được yêu cầu.
Liên quan đến nội dung gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị.
Thuốc mà đã khẳng định không có vi phạm về chất lượng trong quá trình sử dụng ấy, thì cái việc quy định gia hạn là không cần thiết. Đây là cái chính sách được đề ra trong quyết định của Thủ tướng. Và chỉ những cái thuốc nào mà trong quá trình lưu hành có thấy kiến nghị, có thấy vi phạm về chất lượng cần phải đánh giá lại thì lúc đó mới đặt ra cái thủ tục gia hạn. Tôi cho rằng cách tiếp cận như vậy là rất đúng. Tuy nhiên cái dự thảo luật chưa thể hiện rõ cái tinh thần như vậy.
Tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính nhưng phải kiểm soát chất lượng thuốc.
Đăng ký nộp lưu hành ấy là chỉ có yêu cầu là họ nộp cái báo cáo lưu hành để đánh giá cái chất lượng an toàn thế nào. Và cái thứ hai là cái giấy phép lưu hành, cái CPP ở nước sở tại để biết rằng là cái thuốc đấy ở nước sở tại người ta vẫn đang còn lưu hành hay không. Việc nộp hai cái giấy này chỉ để cho các cơ quan chức năng theo dõi chứ không phải là để có cái vấn đề là dừng hay không dừng. Còn khi nào mà có phát hiện những cái vấn đề mà liên quan đến chất lượng thuốc thì lúc đấy Bộ Y tế có văn bản dừng thì lúc mới còn đôn đốc và mang tính chất là tự động thôi chứ không có cái ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp cả.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc phát triển ngành dược vừa liên quan đến kinh tế, vừa liên quan đến chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bởi vậy cần được quan tâm và có chính sách phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát chương trình phát triển công nghiệp dược và dược liệu để luật hóa các chính sách, khuyến khích ngành dược phát triển mạnh hơn nữa, đồng thời có chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dược công nghệ cao, thúc đẩy liên doanh hợp tác trong nước với nước ngoài thành chuỗi, đặc biệt có chính sách ưu đãi, ưu tiên đối với thuốc sản xuất trong nước.
Trong cái đấu thầu mua sắm, lựa chọn thuốc điều trị, thanh toán, chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, có cái nghiên cứu, ít nhất là có cái quy định về khung, sau này thì chính phủ quy định cái hướng dẫn. Nguyên liệu thì nhập khẩu như vậy, cho nên chăng có cái chính sách ưu đãi đối với thuế nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc. Chúng ta 90% là phải nhập, mà nếu mà giá nhập khẩu nó cao thì thuốc trong nước giá thành nó sẽ đắt. Đắt thì người dân mình cũng phải mua đắt, mà cái khả năng cạnh tranh của mình cũng sẽ kém. Đấy, cho nên là có cái nghiên cứu một cái chính sách bổ sung miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, bao bì rồi kể cả tá dược, vỏ nang nhập khẩu, có cái thuế ưu đãi để nó giảm giá thành này.
cũng trong hôm nay xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, ra soát danh mục đầu tư báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm rõ quy hoạch kế hoạch phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập và các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, đồng thời làm rõ tính khả thi triển khai thực hiện một số dự án để giải quyết vấn đề cấp bách bức xúc cho đồng bào như nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất, v.v., đảm bảo cơ sở xem xét mức độ ưu tiên đầu tư chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát điều chỉnh danh mục đầu tư nằm ngoài địa bàn thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc hiệu quả đầu tư. Trước đó sáng nay, cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường, các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường, có giải pháp kịp thời hỗ trợ các địa phương bị sụt lún, sạt lở đất, có giải pháp quy hoạch lại hệ thống giao thông thủy lợi, bố trí lại sản xuất và dân cư theo hướng đồng bộ, hiệu quả.
Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary, bà Magda Maciej đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đón tiếp bà Magda Maciej, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary, một người bạn thân thiết của Quốc hội Việt Nam đến thăm Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary, đối tác bạn bè truyền thống và cũng là đối tác toàn diện đầu tiên và là duy nhất hiện nay của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cuộc hội đàm, chủ đề của cuộc tọa đàm lập pháp lần thứ 5 giữa bà Magda Maciej với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Hai bên đã nhất trí về nhiều nội dung trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, các nội dung liên quan đến pháp luật về các hiệp định quốc tế, hợp tác giữa quốc hội hai nước. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Magda Maciej trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Hungary Quevedo Laszlo đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khẳng định quan hệ hai nước có lịch sử lâu dài, đặc biệt Hungary coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á, nhất là trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, nghị viện. Ngược lại, trong Liên minh châu Âu, Hungary là cầu nối giữa các nước thành viên với Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng trở nên có giá trị, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Magda Maciej cho biết, tháng 6 này, Hungary sẽ đảm nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của EU vào nửa cuối năm 2024, khẳng định Hungary hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU phê chuẩn Hiệp định Hiệp bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam và các vướng mắc trong quan hệ thương mại hai bên. Tại cuộc tiếp, hai bên cũng cho rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hungary trong những năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trên các kênh, đặc biệt là chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, văn hóa. Hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao. Hoạt động trao đổi đoàn đã và đang góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Quan hệ giữa hai quốc hội tiếp tục được phát triển thông qua các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có sự đóng góp của nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện những nội dung thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước đã được ký vào năm 2022.
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, mùng 1 tháng 5 năm 1904, mùng 1 tháng 5 năm 2024, chiều nay tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Tổng Bí thư Trần Phú, chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Trên cơ sở phát biểu đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, thì hội thảo đã nghe các tham luận khẳng định những vấn đề lớn về cuộc đời sự nghiệp đồng chí Trần Phú đều thể hiện rõ ý chí chiến đấu. 16 tuổi, Trần Phú đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống tự lập vất vả từ tuổi ấu thơ. Thế nhưng khác với những người đỗ đạt đương thời, đồng chí Trần Phú đã chọn cho mình một lý tưởng sống hết sức cao đẹp là chấp nhận gian khổ, hy sinh. Trưởng ban tuyên giáo Hà Tĩnh Hà Văn Hùng khẳng định.
Điểm khác biệt giữa thầy giáo Trần Phú với các thầy giáo cùng thời chính là không coi học trò thi đủ cử, đầu đạt cao, làm con to là vinh hiển của người thầy, mà mục đích chính là góp phần tạo ra một lớp người có chí hướng, làm những việc có ích cho dân, cho nước. Ngoài việc dạy học trò, Trần Phú còn đưa học trò của mình đi thăm di tích bản doanh của Phan Đình Phùng trên núi Vũ Quang, thăm núi Dũng Quyết nơi Hoàng đế Quang Trung đặt phường Hoàng Trung Đô chuẩn bị chống quân xâm lược Mạn Thanh. Qua đó đã truyền cho học trò ngọn lửa, tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của các bậc tiền bối trên mảnh đất quê hương. Nhiều học trò của Trần Phú sau này trưởng thành có những đóng góp xuất sắc cho cách mạng, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
Các bài tham luận cũng tập trung làm sáng tỏ 5 vấn đề lớn là đồng chí Trần Phú từ thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng, người cộng sản kiên trung bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh, và phát huy chí khí cách mạng của đồng chí Trần Phú trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Trên cương vị tổng bí thư, chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 10 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931, đồng chí Trần Phú đã có nhiều đóng góp to lớn cho công tác xây dựng Đảng trên cả 3 lĩnh vực là chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học, nguyên giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu lên cống hiến lớn lao của đồng chí Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng.
Đó là đồng chí Trần Phú đã nêu lên một cái chí khí chiến đấu, phải giữ vững chí khí chiến đấu. Chí khí chiến đấu đó là gì? Đó chính là bảo vệ Đảng, bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự sống còn của Đảng, và bảo vệ Đảng có nghĩa là bảo vệ sự nghiệp cách mạng. Và chính cái chí khí chiến đấu đó nó sống mãi cho đến ngày nay của chúng ta. Nếu ta gọi một cái điều mà học theo cái tinh thần chí khí chiến đấu của tổng bí thư Trần Phú đó, thì đó chính là bây giờ chúng ta phải tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chúng ta phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Đấy chính là chúng ta đang làm lại, làm theo những lời dặn, giữ vững chí khí chiến đấu của tổng bí thư Trần Phú.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, cuộc đời đồng chí Trần Phú là hiện thân cao đẹp của tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng ngời về tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết.
Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác triển khai thực hiện quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, quan điểm của tỉnh là luôn quyết liệt, linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Ông Hoàng Trung Dũng kiến nghị đến đoàn công tác một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính, công tác đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng tạo nguồn cán bộ trẻ, phát triển khu kinh tế Vũng Áng, dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sáng tạo, triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng. Tỉnh cần xác định rõ động lực kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa con người. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh, an toàn, an dân, xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể đối với việc phát triển văn hóa con người, chú trọng phát huy lợi thế về du lịch, kết nối tour tuyến trong và ngoài tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức sắp xếp bộ máy cần triển khai minh bạch, khách quan.
Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, chúng ta cần xác định là tập trung vào nghiên cứu khoa học, dựa trên những luận cứ khoa học này để đánh giá sát đúng nền văn học nghệ thuật của nước nhà sau 50 năm. Đó là về những vấn đề phát triển và những vấn đề đang đặt ra và các giải pháp sắp tới. Trên cơ sở các nghiên cứu khoa học này để giúp cho việc hoạch định chủ trương, chính sách thời gian tới, những nghiên cứu sẽ góp phần trước mắt trực tiếp cho vấn đề xây dựng văn kiện đợi 14 của Đảng và cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng các công cụ pháp luật. Đây là vấn đề rất quan trọng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo, tăng cường công tác phối hợp, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, đảm bảo tổ chức trong triển khai thực hiện. đối với các tuyến nghiên cứu khoa học, các cơ quan được phân công quản lý, chủ trì các nhiệm vụ khoa học cấp bộ, tổ chức hội thảo khoa học cần huy động hiệu quả, rộng rãi, có sự tham gia và đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, bảo đảm chất lượng các báo cáo khoa học, góp phần xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ rõ, đối với các tuyến sự kiện, Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động sáng tác, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, phản ánh sâu sắc thành tựu của đất nước.
Khối lượng công việc thì kế hoạch rất là lớn, trong khi thời gian thì cũng không phải là nhiều. Thì tôi cũng rất là mong rằng các đồng chí trong ban chỉ đạo chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật là tốt cái chủ trương và một cái yêu cầu rất cao của Ban Bí thư và của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đối với một cái lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần cũng như trong lĩnh vực văn hóa, được văn học, nghệ thuật, thì chúng ta sẽ thành công và đúng theo kế hoạch.
Nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của Lenin, sáng nay tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh Ulyanov của Liên bang Nga tổ chức khánh thành công trình tượng đài Lenin tại thành phố Vinh. Công trình là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân hai nước dành cho nhau. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Công trình tượng đài Lenin được đặt ở vị trí trung tâm, giao nhau giữa đại lộ Lenin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh. Công trình là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân hai địa phương của mỗi nước dành cho nhau. Tham dự và chứng kiến buổi lễ khánh thành, đông đảo người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm tự hào, vui mừng, đặc biệt là những người đã từng công tác, học tập, làm việc tại Liên bang Nga như ông Nguyễn Khắc Nhượng và bà Nguyễn Thị Kiều.
Đấy là lần thứ hai tôi được tham gia khánh thành cái lễ tượng đài Lenin. Tôi rất cảm động. Tôi là người Nghệ An nhưng cũng đã trưởng thành tại Liên bang Xô Viết, thì tôi rất là ấn tượng và rất là cảm ơn.
Mọi người ở thành phố Vinh là rất vui và phấn khởi khi đặt tượng đài Lenin ở đây, là rất cảm động.
Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Bezdesko nhận định mối quan hệ đã được kiểm chứng qua thời gian giữa Liên bang Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tích cực trên cơ sở các thỏa thuận ở cấp cao nhất trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tượng đài được dựng lên hôm nay sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanov và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước Việt Nga.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024 trên tinh thần từ sớm, từ xa, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến, tư duy khác nhau nhằm đảm bảo tính đồng bộ nhất quán trước khi trình lên cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số bộ ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì soạn thảo 6 nghị định và 4 thông tư, trong đó với dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, gồm 10 chương, 115 điều quy định chi tiết, 51 nội dung được giao trong luật. Tập trung vào các quy định chung, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết.
Và Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến của các sở ngành có liên quan của 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thông qua 4 hội nghị tại các vùng, đã 2 lần lấy ý kiến bằng văn bản tại các bộ ngành địa phương, hiệp hội có liên quan, tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Và dự kiến là ngày 19 tháng 4 năm 2024, hội đồng sẽ tổ chức họp thẩm định nghị định nhanh.
Đánh giá Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chủ động, kịp thời, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần tiếp tục làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau về phạm vi, đối tượng, chính sách thực thi, khẩn trương lấy ý kiến địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, định giá đất, xây dựng, ban hành theo thủ tục rút gọn đối với nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bảo đảm trình dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa đúng thời hạn, quán triệt tinh thần phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đưa ra những điều kiện tiêu chí giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về đất lâm nghiệp, đất trồng lúa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.
Phải thực hiện nguyên tắc đảm bảo là các nghị định này bao quát đầy đủ các quy định của luật đất đai. Cái thứ hai là đảm bảo phải hợp hiến hợp pháp, có nghĩa là tính cái đồng bộ thống nhất về pháp luật. Và nghị định không thể là vân với luật. Tôi đề nghị công chí là thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để đi đôi với các cái điều kiện, tiêu chí để địa phương thực hiện. Và cũng là cơ sở để chúng ta giám sát, kiểm tra.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp khẩn trương chuẩn bị hồ sơ thủ tục để trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết luật nhà ở năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 để kịp thời có hiệu lực đồng bộ với luật đất đai năm 2024 vào ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng của đoàn công tác hôm nay đã kiểm tra tình hình triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố và làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan tại trụ sở Quận ủy Ba Đình. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cuối năm 2021, thành phố đã ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội và 5 kế hoạch liên quan. Quan điểm của thành phố là toàn bộ chung cư cũ sẽ được tiến hành cải tạo, xây dựng lại toàn diện, đồng bộ, quy mô. Với tổng số 76 khu lớn nhỏ, gồm 1.800 chung cư cũ, đến nay công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố còn rất chậm, không đảm bảo tiến độ đã đề ra. Hiện chưa phê duyệt quy hoạch 1/500, trong khi thời hạn quy định là quý 4 năm 2023. Chưa hoàn thành công tác di rời các hộ dân ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm, chưa xác định phạm vi, ranh giới dự án. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc cải tạo chung cư cũ rất cấp thiết, nhưng tổ chức thực hiện phải trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Đến nay, hành lang pháp lý đã cơ bản thuận lợi để tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu trước hết phải tạo bước đột phá về công tác quy hoạch chi tiết từng khu, từng cụm nhà chung cư, với tư duy rộng mở, gắn với giải quyết các khó khăn vướng mắc và bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước. Mục tiêu là cuối năm nay phải chọn được nhà đầu tư để năm 2025 Hà Nội khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị.
Ta chọn Ba Đình làm đột phá, này, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cao độ vào đây. Đột phá như thế thì từng khu, từng cụm phải có tiến độ chi tiết. Với mục tiêu là cuối năm nay ông phải xong được và ông phải chọn nhà đầu tư. Phân cấp ủy quyền mạnh như thế rồi thì thành phố, sở ngành thành phố tập trung vào kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giải quyết khó khăn. Mà trước mắt tôi nghĩ là tập trung vào cái khâu quy hoạch, quy hoạch chi tiết ấy, không phải chờ quy hoạch cả quận nữa. Bây giờ là quy hoạch khu, thậm chí là cụm nhà, mà dứt khoát về mặt quan điểm là cải tạo chung cư cũ phải gắn với tái thiết đô thị.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 16 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Theo đánh giá của tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương.
Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên thị trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và góp phần thúc đẩy nhận thức mối quan hệ mật thiết giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
Trong khuôn khổ tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan tổ chức Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề Nâng tầm những giá trị cốt lõi.
Những ngày qua, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bỗng dưng đóng cửa ngưng hoạt động. Một số ý kiến cho rằng là nguyên nhân là do sợ bị thanh tra kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Vậy từ hư câu chuyện này như thế nào? Phóng viên và công tác viên tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn.
Từ ngày 9 tháng 4 đến nay, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra kiểm soát, tuyên truyền pháp luật cho nhiều cửa hàng, tiểu thương kinh doanh vàng về việc chấp hành đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận có một điểm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và 5 địa điểm khác có hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa là trang sức các loại có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ có tổng giá trị gần 180 triệu đồng. Hiện nay, một số khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như chợ Thiếc quận 11, đường Nguyễn Duy Dương quận 5, đường Nguyễn Thị Tần quận 8 có một số nơi đang tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, một số cửa hàng vàng tạm ngưng hoạt động này rất ít so với số tiệm vàng đang mở cửa kinh doanh bình thường. Một vài người dân sinh sống ở khu vực trên cho biết, các cửa hàng này đã đóng cửa được từ 3 đến 5 ngày nay. Họ cho biết, các chủ tiệm vàng thỉnh thoảng vẫn đóng cửa để đi du lịch vào những ngày nắng nóng hoặc ngưng hoạt động với nhiều lý do như kinh doanh khó khăn, sửa chữa mặt bằng. Còn về việc các cửa hàng vàng này có vi phạm quy định hay không thì không ai biết. Một chủ tiệm vàng tại chợ Hòa Bình, quận 5 nhận định, rất khó để nói việc các chủ tiệm vàng đóng cửa vì sợ bị thanh tra. Vì hàng năm, các cơ quan quản lý vẫn thường xuyên kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh vàng. Bởi vậy, nếu có vi phạm, thì việc cửa hàng nghỉ bán vài ngày không phải cách để qua mặt lực lượng chức năng.
Theo như quan điểm của tôi, cái đợt thanh tra mà kiểm tra các tiệm vàng lần này thì giống như những đợt kiểm tra trong năm thôi. Còn cái chuyện mà những cái tiệm nghỉ, nói nôm na là giống như né, nên nói né thì theo tôi là cũng không đúng lắm. Tại kinh doanh là kinh doanh lâu dài, chứ không phải cái nghề này kinh doanh một hai bữa.
Hiện Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường địa bàn tiến hành hoạt động giám sát, xác minh và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mức giảm 4,7% của VN Index đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất châu Á trong ngày hôm qua, và đây cũng là mức giảm mạnh nhất của chứng khoán Việt Nam trong gần 2 năm qua. Để tránh rủi ro, nhiều chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là các nhà đầu tư nên có một chiến lược đầu tư rõ ràng để có thể áp dụng và phản ứng với bất kỳ điều kiện thị trường nào. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
Nhiều ý kiến cho rằng VN Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.200 đến 1.210 điểm và các chỉ báo kỹ thuật giảm về gần vùng quá bán. Đặc biệt, chỉ báo tâm lý giảm mạnh về vùng bi quan quá mức. Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 15 tháng 4, VN Index mất gần 60 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của chứng khoán Việt Nam trong vòng 23 tháng qua. Ông Vũ Minh Đức, trưởng phòng nghiên cứu và phân tích chứng khoán, công ty chứng khoán Bản Việt cho biết.
Khối ngoại họ bán ròng, mặc dù là cái tỷ trọng của họ trên tổng cái thanh khoản thị trường không quá nhiều. Tuy vậy thì cái lực bán của họ tập trung vào những cái mã vốn hóa rất là lớn, người ta tác động lên cái điểm số. Chính vì thế trong cái bối cảnh là họ bán tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn, mà cái lực cầu trong nước thì đang tỏ ra thận trọng trong cái quá trình điều chỉnh của thị trường thì nó cũng sẽ có những cái tác động đáng kể lên những biến động của chỉ số chung.
Mức giảm 4,7% của VN Index đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường điểm tương đồng với các thị trường chứng khoán thế giới. Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch sáng qua ngày 15 tháng 4, sau khi cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan rộng. Bên cạnh những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, thị trường chứng khoán còn chịu áp lực từ những lo ngại về triển vọng lãi suất của Mỹ sau các số liệu việc làm và lạm phát gần đây. Ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích chứng khoán Junata Việt Nam cho rằng:
có thể thấy được một điều rất rõ ràng, đó là tỷ giá tăng nó không phải là một vấn đề của riêng Việt Nam mà là của rất nhiều các quốc gia. Thì nguyên nhân tôi nghĩ là đồng đô trong thời điểm này nó đang khá là mạnh hơn dự kiến. Có thể nhìn thấy đó là chỉ số giá trị đô la index đo lường sức mạnh của đồng đô la so với cả các đồng tiền khác. Nhìn chung thì so với cả đỉnh tháng 10 2023 thì đồng đô đã suy giảm đi, yếu đi. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào từ đầu tháng 3 đến giờ, tức là đúng cái nhịp mà tỷ giá tăng rất là nhiều, thì chúng ta thấy được cái xu thế đang là tăng lên. Chính bởi vì thị trường đang định giá lại cái khả năng mà Fed sẽ tăng hoặc giảm lãi suất trong thời gian tới. Thì chính cái điều này nó là một cái điều mà thị trường đã không ngờ tới, dẫn đến việc là đồng đô la nó mạnh lên khá là nhiều.
Trước thực tế VN Index giảm mạnh nhất gần 23 năm, chuyên gia cho rằng một số nguyên tắc quản trị rủi ro nên làm khi thị trường hoảng loạn mà mọi nhà đầu tư đều có thể áp dụng, đó là: thứ nhất, giữ vững tâm lý bình tĩnh. Nhà đầu tư cần tránh để cảm xúc chi phối, không nên bán tháo cổ phiếu trong lúc thị trường giảm điểm mạnh. Thay vào đó, hãy dành thời gian để phân tích tình hình thị trường và đưa ra quyết định dựa trên phân tích logic. Thứ hai là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ, tránh xa đòn bẩy margin, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thứ ba là quan sát thị trường và đưa ra quyết định phù hợp. Có thể xem xét các yếu tố như lý do khiến thị trường hoảng loạn là gì, tình hình kinh tế vĩ mô như thế nào, các cổ phiếu nào có khả năng phục hồi tốt. Cuối cùng là kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm thích hợp. Thị trường hoảng loạn thường là cơ hội để mua được những cổ phiếu chất lượng với giá rẻ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm thích hợp để mua vào. Nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn hoảng loạn.
Để khắc phục sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Bãi Gió, từ ngày 14 tháng 4 vừa qua, thì lực lượng chức năng đã cấm tất cả ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua đèo cả giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hàng chục xe tải chở khí ga, xe chở hàng hóa quá khổ, cồng kềnh phải nằm chờ ở hai đầu đèo cả. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
Khu quản lý đường bộ 3, Cục Quản lý Đường bộ tổ chức phân luồng giao thông do sự cố sạt lở khu vực hầm đường sắt Bãi Gió, đoạn qua khu vực đèo cả thuộc địa phận xã Đài Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, tất cả các loại ô tô đi qua đèo cả phải đi hầm đường bộ đèo cả hoặc rẽ ngược lên hướng Tây để tiếp tục hành trình. Ba ngày nay, nhiều phương tiện buộc phải tạm dừng hành trình dọc hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Ông Nguyễn Văn Mai, lái xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Bắc lo lắng vì nằm đường, tiến độ giao hàng bị ảnh hưởng, sinh hoạt trên đường gặp nhiều khó khăn.
Phải khó khăn rồi, bởi ăn thì có, nhưng mà chỗ ngủ nghỉ thì không có, nắng nóng, cơm canh, ăn bữa là hết hơn chặt. Hàng hóa thì tất nhiên cũng không ảnh hưởng, nhưng mà xe cộ nằm thì cứ phải trông nom đêm tối, sơ suất là mất đồ, mất ấy là.
Khu quản lý đường bộ 3 đã có văn bản phân luồng giao thông sau khi đường bộ qua đèo cả bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho biết xe của họ không thể đi theo phương án phân luồng này vì vướng một số thủ tục lưu thông đối với xe chở hàng siêu trường siêu trọng, xe quá khổ. Cụ thể, các xe này phải có giấy phép của cơ quan chức năng mới được đi vào đường hầm đèo cả. Ông Phạm Ngọc Hà, lái xe ở tỉnh Ninh Bình, chở hàng từ Bắc vào Nam đề nghị.
Cơ quan chức năng giải quyết để cho em đi trả hàng, chứ nằm đây trễ hàng bị phạt, rồi để mà đi sang các đường khác lại phải có hồ sơ khảo sát của cục đường bộ thì mới cấp giấy phép để cho em đi được. Bên cục đường bộ chỉ có phân luồng cho các xe khác đi, chứ còn chưa phân luồng cho xe bên siêu trường siêu trọng. Đấy nên là bắt buộc của em vẫn phải đang nằm đây. Xe 3m34 vẫn được vào hầm, của em thì rộng hơn, có 3m6.
Theo phản ánh của các lái xe, nếu đi theo phân luồng về hướng Tây để tránh đèo cả sẽ gặp nhiều khó khăn vì đèo dốc cầu yếu, thời gian xin giấy phép kéo dài. Đã 3 ngày chờ đợi, các lái xe mong muốn được cơ quan chức năng hỗ trợ cho họ được tiếp tục hành trình theo hướng lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả. Việc lưu thông theo sự điều phối của cơ quan chức năng, đồng thời có sự hỗ trợ của xe phòng cháy chữa cháy. Ông Đào Duy Hiền, lái xe từ tỉnh Đồng Nai ra đây kiến nghị.
Ở bên quốc lộ 26 thì bây giờ em nghĩ là lên trên đó thì có mấy xe 4 tấn thôi, cầu đường người ta quy định như vậy. Mà xe lớn như thế này thì vì có một số anh em đi thì công an người ta không cho đi. Xe em đi như thế này phải đúng tuyến chứ đâu, tự ý tài xế muốn đi đâu thì đi đâu. Xe quá đông như thế này, cho xe qua từng tốp 1, 2, 3 xe 1. Có xe phòng cháy thì cháy người ta dẫn đường mà. Vì đây là trường hợp nó cấp bách chứ đâu có phải là không được tuyến này thì chắc cũng còn lâu lắm.
Hiện nay, việc xử lý điểm sạt lở tại hầm đường sắt đèo cả vẫn còn khá phức tạp và chưa xác định chính xác thời điểm hoàn thành. Đường bộ qua đèo cả tiếp tục bị cấm lưu thông. Như vậy, hàng chục lái xe, phụ xe phải tiếp tục nằm đường và gặp nhiều khó khăn. Ông Tạ Thanh Tình, trưởng văn phòng quản lý đường bộ 3.3, khu quản lý đường bộ 3 cho biết đơn vị đã nắm được thông tin, kiến nghị của các lái xe vận tải đang ùn ứ tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, đề nghị các đơn vị vận tải đường bộ cần chia sẻ khó khăn với những phát sinh của ngành giao thông. Ông Tạ Thanh Tình cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, các phương tiện này không thể lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng làm một thủ tục khảo sát hướng tuyến theo phân luồng để vận chuyển hàng hóa, tháo gỡ khó khăn.
Cảnh báo là nguy hiểm không đi được, người ta hướng dẫn cho cách đi như thế. Mấy cái xe đó là xe kinh doanh có điều kiện, cấp phép gọi là lưu hành đặc biệt, tuyến A, tuyến B, tuyến C. Vì lý do như thế thì ông bắt đầu là phải xin cấp phép đi theo tuyến, theo phân luồng. Còn phải khảo sát cầu nào yếu, cầu nào ấy thì cơ quan thẩm quyền người ta sẽ thẩm định để cấp phép lại.
Hạn hán và nắng nóng gay gắt không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà còn khiến cho hàng nghìn hộ dân ở Cà Mau phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình này, Ủy ban dân tỉnh Cà Mau đã phải quyết định công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời và U Minh.
Nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhiều con sông ở Cà Mau khô trơ đáy, dẫn đến mất phản áp, làm sạt lở sụt lún đất, gây thiệt hại nặng nề cho vùng ngọt hóa. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã xuất hiện 601 điểm sạt lở, sụt lún, làm hư hỏng hàng chục km lộ giao thông nông thôn, ước tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất. Theo nhận định của các ngành chức năng, tình hình sạt lở, sụt lún đất tại các huyện vùng ngọt hóa của tỉnh như Trần Văn Thời và U Minh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới. Cà Mau đã xác định nhiều biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để giảm thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai thiết lập các điểm cấp nước tập trung, hỗ trợ dụng cụ chứa nước, vận chuyển nước ngọt từ nơi khác đến, hỗ trợ dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, tập trung rà soát các tuyến giao thông ven sông có nguy cơ sạt lở, sụt lún để lắp đặt các biển cảnh báo, triển khai các biện pháp phù hợp để giảm tối đa thiệt hại.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất tăng thêm 1 độ so với hôm qua, ở mức từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngoài ra, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, các nơi khác ở Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, trời dịu mát hơn khi có mưa, mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Tối và đêm trời mát với nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Thế nhưng từ trưa và chiều, khu vực phía Đông Bắc Bộ, ven biển Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, trời chuyển nắng oi, nhiệt độ tăng lên cao nhất 30 đến 33 độ.
Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hôm nay phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hợp tác giữa hai nước không phải là rủi ro mà là sự đảm bảo cho mối quan hệ ổn định và cơ hội cho tương lai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc lần này của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là chuyến công du đầu tiên kể từ khi chính phủ của ông đưa ra chiến lược giảm rủi ro vào năm ngoái nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến cáo hai bên cảnh giác trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, nhìn nhận các vấn đề về năng lực sản xuất một cách khách quan và biện chứng từ góc độ thị trường và tầm nhìn toàn cầu. Tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang mở các cuộc điều tra chống trợ cấp nhằm vào nhiều mặt hàng của Trung Quốc, do lo ngại hàng hóa nước này, bao gồm xe điện và các công nghệ xanh khác, gây đe dọa đối với doanh nghiệp châu Âu. Về cuộc khủng hoảng Ukraine, Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra nguyên tắc 4 điểm, kêu gọi các bên hợp tác khôi phục hòa bình càng sớm càng tốt và giữ cho xung đột không vượt khỏi tầm kiểm soát, khẳng định Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình, cũng như tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên.
Sáng nay, chính phủ Nhật Bản đã công bố sách xanh ngoại giao năm 2024. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
Sách xanh ngoại giao Nhật Bản năm 2024 bao gồm 369 trang, trong đó nhấn mạnh cộng đồng quốc tế kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh một lần nữa tiếp tục đứng trước bước ngoặt lớn trong lịch sử và đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và thách thức, nhất là liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như hàng loạt các sự kiện quốc tế gây bất ổn khác. Điểm đáng chú ý, sách xanh ngoại giao của Nhật Bản năm 2024 lần đầu tiên sau 5 năm, tức kể từ năm 2020, chính phủ Nhật Bản mô tả rõ ràng mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc là mối quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi, phản ánh những kết quả đạt được sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái tại Mỹ. Đối với nước láng giềng Hàn Quốc, lần đầu tiên sau 14 năm, chính phủ Nhật Bản mô tả mối quan hệ với Hàn Quốc là quan hệ đối tác. Điều này phản ánh những động thái tích cực thời gian qua trong quan hệ giữa hai nước nhằm hướng tới hàn gắn rạn nứt trong quan hệ song phương. Đặc biệt, kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, Nhật Bản đã định vị Hàn Quốc là một quốc gia láng giềng quan trọng, cần hợp tác như một đối tác trong việc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt.
Ba ngày sau cuộc tấn công của Iran, Israel đang cân nhắc các lựa chọn đáp trả, bao gồm cả ngoại giao và quân sự. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và ngừng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Một quan chức Israel hôm qua cho biết, nội các chiến tranh Israel đã xem xét các kế hoạch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của Iran. Bên cạnh phản ứng quân sự, nước này cũng cân nhắc các lựa chọn ngoại giao có thể. Hiện chưa rõ quyết định cuối cùng đã được đưa ra hay chưa, nhưng chính phủ Israel trước đó tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. khi được hỏi quan điểm của Mỹ đối với việc liệu Israel có nên trả đũa hay không. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder nhấn mạnh.
Liên quan đến phản ứng của Israel, tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi không đại diện cho người Israel. Đó là quyết định mà họ phải đưa ra về những gì họ sẽ làm và liệu có làm hay không và làm như thế nào. Nhưng từ quan điểm của Mỹ, chúng tôi một lần nữa nói rõ rằng chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới kết quả đó.
Đây cũng là thông điệp được các nhà lãnh đạo châu Âu lặp lại nhiều lần trong suốt những ngày qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn căng thẳng leo thang và dự kiến trong tuần này sẽ có cuộc thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, phát biểu trước Hạ viện ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố:
Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ sự ổn định và an ninh của khu vực. Mặc dù Trung Đông ở cách xa hàng ngàn dặm, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi đang khẩn trương làm việc với các đồng minh để giảm leo thang tình hình và ngăn chặn đổ máu thêm. Chúng tôi cũng đang hướng mọi nỗ lực ngoại giao của mình vào mục tiêu đó.
Nga và Trung Quốc cũng gửi tín hiệu rằng có rất ít lý do biện minh cho một cuộc xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết các vấn đề hiện tại thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.
Thủ tướng Thái Lan Setha vừa lên tiếng đề ngỏ khả năng sẽ tiến hành cải tổ nội các ngay sau Tết cổ truyền Songkran. Phóng viên Đặng Tuyên, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
Thủ tướng Thái Lan khẳng định trước khi tiến hành cải tổ nội các sẽ tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các chính đảng tham gia liên minh cầm quyền để đảm bảo nhận được sự đồng ý và tôn trọng từ tất cả các bên liên quan. Các cuộc họp dự kiến diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran sẽ tập trung thảo luận về thời điểm và quy mô của cuộc cải tổ nội các sắp tới. Theo truyền thông Thái Lan, nếu cải tổ nội các diễn ra, thay đổi đáng chú ý là việc Thủ tướng Setha nhiều khả năng sẽ không tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính. Thay vào đó, ông có thể nắm giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng như một số cựu thủ tướng trước đây, bao gồm cựu thủ tướng Dương Lắc và cựu thủ tướng Prayut. Ghế Bộ trưởng Tài chính sẽ do Cố vấn Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Thái Lan Pichai nắm giữ.
Số liệu thống kê công bố hôm nay cho thấy kinh tế của Trung Quốc đã tăng 5,3% trong quý 1, cao hơn dự kiến, tạo tiền đề cho nước này hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong cả năm nay. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Với mức tăng 5,3% trong quý 1, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với dự báo của một số hãng truyền thông quốc tế là từ 4,6 đến 4,8%. Theo phân tích của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nền kinh tế nước này đã có khởi đầu tốt trong quý 1 với sự xuất hiện của nhiều yếu tố tích cực, tạo nền tảng để nước này hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trong cả năm. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định, tính phức tạp, độ nghiêm trọng và tính không chắc chắn của môi trường bên ngoài ngày càng gia tăng, nền tảng cho sự ổn định và cải thiện kinh tế vẫn chưa vững chắc.
Trong khi đó, báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố cung cấp một bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ vào quý 1 năm nay đang phục hồi vững chắc.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ đã tăng 0,7% trong tháng 3. Đây là mức tăng lớn nhất chỉ trong hơn một năm. Nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia vĩ mô của Roth MKM Michael Dara nhận định doanh số bán hàng tăng bất chấp lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lùi thời hạn hạ lãi suất cơ bản.
Thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ thực hiện 6 đến 7 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hiện nay, thị trường chỉ kỳ vọng dưới 2 lần cắt giảm. Doanh số bán lẻ cao hơn kỳ vọng, khiến Fed chưa vội vàng thực hiện các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế. Fed có thể chỉ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ khi có bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mất đà tăng trưởng.
Bên cạnh những dấu hiệu khả quan về nền kinh tế Mỹ, báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho thấy những điểm yếu. Bà Lucy Gaudy Wimmering, đối tác tại Crew Advisors, cho biết.
Doanh số bán lẻ cho thấy một góc nhìn đáng ngạc nhiên về nền kinh tế, nhưng khi bạn phân tích các con số kỹ hơn, chúng ta thấy người tiêu dùng chắc chắn đang tiêu tiền vào nhà hàng và quán bar và vào hàng tạp hóa. Người tiêu dùng giảm mua đồ nội thất, mua thiết bị và một số mặt hàng có giá trị lớn hơn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thể thao là tin chúng tôi vừa nhận. nhân dịp Samdech Saychum được Quốc vương Norom Sihamoni bổ nhiệm làm cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương. Thay mặt Quốc hội, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng vinh dự lớn lao này không chỉ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Quốc vương đối với Samdech Saychum mà còn nhằm ghi nhận những công lao đóng góp quan trọng của Samdech Saychum trong sứ mệnh phục vụ đất nước và nhân dân Campuchia. Đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Samdech Saychum luôn là người bạn lớn và hết sức gần gũi. Việt Nam luôn trân trọng và mãi ghi nhớ những tình cảm chân thành, thắm tình hữu nghị anh em mà Samdech Saychum đã dành cho đất nước và con người Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, dù bất kỳ ở cương vị công tác nào, Samdech Saychum sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Một mối quan hệ gắn bó đặc biệt được dày công vun đắp và xây dựng bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trong đó có những đóng góp hết sức lớn lao của Samdech Saychum. Và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tham dự buổi họp báo trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ở giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ:
"We are very happy to be here, big challenge, big tournament in Asia. As you know, on 28,
chúng tôi rất vui có mặt ở đây, được thử thách ở giải đấu cấp độ châu Á. Năm 2018 ở Trung Quốc, U23 Việt Nam đã vào vòng chung kết với U23 Uzbekistan và chỉ thua 0-1. Điều đó không có nghĩa là các đội khác trong bảng là U23 Kuwait, U23 Malaysia yếu. Chúng tôi tôn trọng các đối thủ. Sự chuẩn bị của U23 Việt Nam đã hoàn tất. Chúng tôi đang tập trung cho trận đấu ngày mai."
Nói về lực lượng của U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
"Our squad, our player, youngest team in this tournament.
U23 Việt Nam có đội hình nằm trong số trẻ nhất giải đấu. Điều này là tương lai của bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Các cầu thủ trẻ cần thêm những thử thách để nhanh chóng trưởng thành, trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Toàn đội đã sẵn sàng. Ban huấn luyện đã chuẩn bị mọi thứ cho cầu thủ để có thể tạo nên những màn trình diễn tốt ở bảng đấu này."
Liên quan đến công tác nhân sự, thủ thành Quan Văn Chuẩn được ban huấn luyện tín nhiệm trao băng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hỗ trợ cho Quan Văn Chuẩn trong ban cán sự là 4 đội phó gồm Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Tùng. Với sự lựa chọn này của ban huấn luyện, thành phần ban cán sự đội tuyển U23 Việt Nam quy tụ đại diện trải đều từ vị trí chấn giữ khung thành cho đến hàng phòng ngự, tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo. Qua đó không chỉ gia tăng hiệu quả và sự kết nối trong sinh hoạt mà còn đối với cả công tác chuyên môn trong quá trình đội tuyển tham dự giải. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tham quan sân thi đấu Al Jalloub, nơi sẽ diễn ra trận ra quân gặp U23 Kuwait vào lúc 22 giờ 30 phút tối mai. Trong khi đó, tại Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng có buổi tập làm quen nhà thi đấu chính thức Huamak để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Myanmar tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024 diễn ra vào 14 giờ chiều mai. Tận dụng 45 phút tập làm quen, đội tuyển Futsal Việt Nam hoạt động hết công suất. Việc tập luyện với cường độ cao cũng là cách để các cầu thủ thích nghi với mặt sàn thi đấu, ánh sáng trên khán đài để có thể bắt nhịp tốt khi vào trận đấu chính thức. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Justoji yêu cầu các học trò tổ chức các bài triển khai tấn công. Nhìn chung, các cầu thủ đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Huấn luyện viên Diego Raul cho biết:
"Chúng tôi đã gần hoàn tất quá trình chuẩn bị. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có 5 trận giao hữu. 4 trận đầu là để chúng tôi xác định những cầu thủ có thể có mặt trong danh sách. Giờ chúng tôi đang giữ cho các cầu thủ có phong độ cao nhất khi tới Thái Lan."
Tại vòng bảng, đội tuyển Futsal Việt Nam chạm trán Myanmar, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, đối thủ đáng ngại nhất là đội tuyển chủ nhà đang đứng hạng 31 thế giới, hơn Việt Nam 8 bậc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Diego Raul Justoji cho rằng Việt Nam cần thận trọng trước hai đối thủ còn lại.
"Tôi cho rằng các đội tuyển Futsal châu Á khá tương đồng nhau, không chỉ có Việt Nam, đội nào cũng rất khó bị đánh bại. Theo tôi, Myanmar và Trung Quốc có trình độ ngang ngửa với Việt Nam, còn Thái Lan thì nhỉnh hơn so với các đội trong bảng. Tuy nhiên, trong một trận đấu thì đội nào chơi tốt hơn sẽ thắng. Tôi không đặt nặng vấn đề đối thủ ra sao. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam là một tập thể mạnh, đủ sức vượt qua vòng bảng và giành vé dự World Cup."
Sáng nay tại Hà Nội, báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức lễ họp báo công bố nhà tài trợ giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2024. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 50 đội bóng Nhi Đồng, gồm các cầu thủ nhí từ khắp các tỉnh thành trên cả nước tranh tài. Các đội tham gia sẽ được chia thành 3 bảng gồm Bắc Giang, Quảng Nam, Bình Dương. Bắt cặp thi đấu theo vòng loại từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 6. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá.
Đây là con số rất đáng mừng đối với các nhà tổ chức khi giải ngày càng phát triển. Trên thực tế, qua 28 năm, giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc đã trở thành sân chơi hữu ích cho các cầu thủ nhí. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng rằng công tác tổ chức sẽ ngày càng được hoàn thiện, đạt hiệu quả cao và thể hiện tốt vai trò là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ và gặp gỡ, trao đổi và trau dồi những kỹ năng cũng như tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu Tây Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.